Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này chúng ta học kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến phẩm Thường Bức Khinh Bồ Tát thứ 20. Đức Oai Âm Vương Như Lai đầu hết diệt độ rồi, sau lúc chánh pháp đã diệt, trong đời tượng pháp những tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Bây giờ có vị Bồ Tát tỳ kheo tên Thường Bức Khinh đắc đại thế. Vì cớ gì tên là Thường Bức Khinh? Vì vị tỳ kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di thải đều lễ lạy khen ngợi mà nói rằng: tôi rất kính quý ngài, chẳng dám khinh mạng. Vì sao? Vì quý ngài đều tu hành đạo Bồ Tát sẽ đặng thành Phật. Tức là vào cái thời Phật Oai Âm Vương. Phật Oai Âm Vương là một vị Phật đầu tiên. Thì vị Phật này sau khi nhập diệt đó, tức là sau khi niết bàn đó, thì đến lúc mà chánh pháp diệt hết thì đến đời tượng pháp. Tượng pháp tức là tượng, tức là tương tự. Giống như Phật Thích Ca nhập sau thì Phật nhập niết bàn đó, thời Phật đó gọi là thời chánh pháp. Và sau Phật nhập niết bàn đó gọi là thời tượng pháp. Thì thời tượng pháp đó, thì nó tương tự như là cái thời chánh pháp. Giống như là tương tự là nó giống thôi, nhưng mà không có đúng giống như là thời Phật còn tại thế. Cho nên vì vậy đó là khi mà Phật nhập niết bàn rồi, có những vị tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Tăng thượng mạng tức là chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng đó, là cái gọi là cái tăng thượng mạng, tức là nó hơn cái khả năng của mình. Ví dụ như ở đời quý vị thấy đó là mình cái khả năng mình như đó, nhưng mà khi nói chuyện với người khác thì mình nổ cái to hơn cái gì đó. Mình là giỏi hơn nhiều, nhưng mà thường thường á là tại bạn thấy là đa phần là do mình tự ái đó. Ví dụ như có những chuyện đó là mình không biết, nhưng có người hỏi mình á, mình nói mình không biết thì mình quê, cho nên á là mình cũng nói mình biết. Nhưng mà khi mà mình biết á mà lại mình không có cái vốn sống ở trong đó, mà khi người ta hỏi phải tìm cách để mà nói, mà khi nói trở thành nói tầm bậy. Đó là cái chỗ mà đa phần là cái người mình vậy đó. Ví dụ như cái người tu cũng vậy, ai tới hỏi đạo nhiều khi cái đó mình không biết á, nhưng mà mình quê mình, nếu mình nói mình không biết á thì người ta chê mình là dở, cho nên ráng nói thì nói sai. Đây gọi là tăng thượng mạng, tức là chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng, chưa đắc mà nói đắc đó. Thì cái thế lực lớn lắm. Cho nên đây là cái vấn đề mà mình thấy là không phải là trong kinh điển nói là nó có cái gì nó cũng quá, bởi vì cái thời tượng pháp sau Phật mà làm sao mà có những vị tỳ kheo tăng thượng mạng. Nhưng mà cái thời Phật Thích Ca cũng vậy, khi mà Đức Phật Thích Ca nhập diệt xong rồi thì đến đời ngài Ca Diếp là kế thừa, sau đến ngài A Nan kế thừa. Thì lúc bấy giờ ngài A Nan đó là sống mới 120 tuổi, ngài A Nan tuổi thọ tới 120 tuổi. Thì ngài cũng già rồi, bữa đó ngài đi vòng vòng đi thăm tăng chúng các nơi, bữa đó đi gặp tỳ kheo ngồi đang đọc cái bài kệ: người sống 100 năm không thấy con hạt lớn, không bằng sống một ngày mà thấy được con hạt. Ngài nói vô lý. Trong kinh Pháp Cú của Đức Phật nói đâu có chuyện mà sống 100 năm không thấy được con gọi là hạt lão đó, dùng từ hạt lão. Nhưng ngài A Nan ngài mới đến, ngài mới nói đó là: này tỳ kheo, ông nói sai rồi. Tức là Đức Phật dạy là người sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống ngày thấy được pháp sanh diệt. Cái vị tỳ kheo này mới đi về mới nói với thầy mình. Bởi vì với thầy mình nói: ôi ông A Nan ổng già rồi, ổng nói tầm bậy đó. Cái bài kệ của thầy nói cho con đó là nó đúng á. Tại vì ông thầy này đi là đệ tử học theo ông sư phụ mà. Ông sư phụ dạy sao nghe vậy. Mà khi mà cái vị đệ tử này về nói là ngài A Nan ngài nói vậy đó, ông thầy ổng nói nếu mà mình mà nói sai đó, nếu mà cho là bài kệ sai đó, thì vô tình đó là mình quê với ông đệ tử. Chẳng lẽ ông thầy mà đi dạy sai. Cho nên đó là phải rầy ngã na. mà mình thấy là mình thấy cái này nó cũng đúng à, ở thế gian này nó thường vậy lắm. Ví dụ như bây giờ là con của mình dạy con mình vậy, ra ngoài nói ba, tại sao người ta dạy vậy đó, ôi ông dởm á, ba mới đúng là con đó, mà mình cũng phải chảnh với con mình chút chứ, chứ chẳng lẽ mà mình là dở hơn con. Nên vì vậy đó là đây gọi là tăng thượng mạng. Mà sao Phật thôi, Ngài A Nan, mà Ngài A Nan là cái sức mà tu chứng của Ngài là có cái thần thông lớn lắm. Giống như đến khi mà Ngài nhập Niết Bàn á, là hai vương quốc thương Ngài quá, rồi bên nào cũng muốn giành sát Ngài hết, cho nên Ngài phải dựng thần thông ở bay lên giữa sông Hằng đó, rồi dùng cái quả tam muội tự thiêu luôn, không cùng củi đốt nữa. Rồi khi mà thiêu xong rồi đó, Ngài tự Ngài phân ra hai cái phần xương, tức là một bên này á, là cho ông vua này, bên này kia cho ông vua kia, chứ không phải hai ổng quánh nhau, giành sát rồi quánh nhau đó. Cho nên là quý vị mới thấy là cái thời Phật là nó đã có như vậy. Thì bắt đầu những vị tỳ kheo tăng thượng mạng xảy ra nhiều đó, thì họ khi mà tăng thượng mạng lên đó, là họ không còn nghĩ là mình sẽ thành Phật được, mình sẽ không có đắc đạo được. Bởi vì đạo Phật đó là cái người nào đó mà cái bản ngã mà nó cao thì khó gần với đạo lắm. Cho nên đó là ta nói càng tu thì nó càng thấp xuống, mình tu càng lâu thì cái ngã mình nó càng nhỏ xuống. Cho nên đó, quý vị thấy những vị mà tu mà đạo cao đức trọng, thấy họ lớn mình tưởng là họ cao lắm rồi, mình thấy mình sợ họ cung kính, nhưng thật ra cái thực chất của họ đó, họ sống rất là giản dị. Nhiều khi họ sống gần gũi, nhiều khi họ chơi với những đứa trẻ, hay là nhiều khi là họ nói chuyện với những cái người mà rất là bình dân bình thường, và nhiều khi cái lối sống của họ vẫn cười cười nói ngây ngơ giống như một đứa trẻ như vậy. Cho nên quý vị thấy là họ cao chừng nào, địa vị cao chừng nào, họ sống rất là đơn giản. Nhưng mà tự vì là mình cứ quen mình đặt lên một cái vị trí nào thôi. Giống như quý vị thấy mà Đức Lạc Lạt Ma đó, nhiều khi tự vì ổng là nổi tiếng quá, đi rồi phải có cận vệ đủ thứ. Nhưng mà bình thường có những lúc á là đi nói chuyện ăn ở đời sống rất là đơn giản mà thôi. Cho nên quý vị thấy đó là họ tu lâu chừng nào họ đơn giản chừng đó. Cho nên đây là một cái pháp học, pháp hành mà quý vị phải cần phải học. Cho nên nhiều khi á là mình tự đặt mình một cái vị trí cho mình, khiến mình bị ngộp thở. Ví dụ như mình đặt vị trí mình là cha, là mẹ, hay là một cái người lớn tuổi, hay là cái người mà có một gọi là trí thức nào đó, tự nhiên nó trở thành cái hàng rào, cho nên khiến mình bị rất là mệt mỏi. Cho nên cũng như vậy, ví dụ như mình đặt vị trí mình là cái người tu, ở cái vị trí nó cao hơn, tự nhiên cái mình thấy là Phật tử là cái người thấp hơn mình, thì tự nhiên là mình rất là mệt mỏi, những người đó rất là khổ sở, mệt mỏi lắm, họ không còn cái bình dân nữa. Cho nên bữa mấy huynh đệ Phật tử đó nói là sao không thấy là mấy thầy mà lớn lớn mà tu mà khá khá ăn chút xíu rồi đó, là nhiều khi họ có mình họ ăn, họ cũng phải ăn riêng à, họ ăn chung mà ăn không có được, bởi vì nếu mà họ ăn chung họ cảm giác họ phải ngang hàng. Cho nên là, nhưng mà thật ra nó cũng có cái lý do, bởi vì nếu mà chung chạ rồi cái người ta lại xem thường. Nhưng thật ra nếu mà đứng ở góc độ đó thì nó cũng không hẳn lắm, bởi vì đạo là nói đến là đạo tâm, đạo là giác ngộ. Mình hơn với nhau là cái chỗ giác ngộ giải thoát, hơn với nhau là chỗ từ bi trí tuệ mà thôi, chứ không phải là hơn với nhau là cái chỗ cái bản ngã. Cho nên đó là cái chỗ mà nhiều khi mình bị cái hàng rào. Cho nên nhiều khi ví dụ như bây giờ quý vị mà đi đến, mình cứ giống như là đi đến gặp thầy là phải chào thầy, ví dụ vậy đó. Bữa nào mà đến gặp thầy mà không chào thầy, tự nhiên mình cũng cảm giác bị tổn thương, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà mình ở cái góc độ mà cái chỗ mà giác ngộ giải thoát thì cái vấn đề đó cũng không phải là cái vấn đề. Có nhiều khi á, là mình phải chào Phật tử, có nhiều khi á, là mình phải là thân cận họ để mà độ họ, nhiều khi mình phải là tạm cái phương tiện khác. Cho nên vì vậy đó là cái góc độ của cái người mà tu hành đó là mình phải giải quyết cái bản ngã của mình trước, không phải là giải quyết cái bản ngã của người khác. Trong cái cuộc sống gia đình cũng vậy. Cho nên nhiều khi á, quý vị cứ muốn là những người thân là phải theo những cái ý mình, hay là mọi người là phải tuân phục mình, bởi vì mình là địa vị của mình là chồng hay là cha là mẹ hay là con rồi vân vân. Cho nên vì vậy, chính vì vậy đó là mình cứ muốn người ta giải quyết của người ta mà mình không giải quyết cái vấn đề của mình. Cho nên đó là cái vấn đề trở ngại nhất trong cái đời sống tu hành. Chứ tại sao mà quý vị thấy, tại sao mình cũng có những cái nỗi buồn, mà những cái nỗi buồn nó đến với mình á là nó không có phải là ai làm cho mình buồn hết, mà chính là cái bản ngã này nó làm cho mình đau, mình buồn. Ví dụ như mình thấy là có người nào đó họ, mình cảm giác là họ không có kính trọng mình, thì bởi vì sao? Là bởi vì đó là mình còn cái hàng rào đó. tức là cái hàng rào của cái bản ngã. Cho nên chính vì vậy đó là chính cái hàng rào này nó khiến cho mình phiền não. Phiền não là do bản ngã của mình, chứ không phải phiền não là do cái hoàn cảnh. Cho nên vì vậy đó là lẽ ra mình giải quyết người khác thì bây giờ mình phải giải quyết chính mình. Cho nên mà nếu mà tất cả chúng ta đều giải quyết cái vấn đề của chính mình á, thì cái người này là giải thoát, thì không còn khổ đau nữa. Suốt cái hành trình, suốt cái cuộc đời của mình cứ giải quyết thiên hạ là mình không bao giờ mình giải thoát được. Cho nên đó là cái chỗ rất là tối ưu mà quý vị thấy, nhất là tinh thần của Đức Phật. Ngài giải quyết vấn đề ngày trước, Ngài tu hành, Ngài giác ngộ ngày trước, Ngài mới phổ độ chúng sanh. Cho nên vấn đề tu hành là cái vấn đề quan trọng. Cho nên Ngài giải quyết bản ngã của Ngài rồi thì ngay lúc đó Ngài giải quyết được phiền não, chứ không phải là mình giải quyết người khác. Cho nên là cái hai cái này là nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên cái nhận thức về cái vấn đề tu hành cũng như nhận thức về cái vấn đề cái cuộc sống đó, nó là cái vấn đề rất là cái quan trọng. Mỗi khi mà mình có cái buồn, có đau gì mà nó khởi trong lòng của mình là mình biết là cái bản ngã của mình nó còn, chứ không phải là do cái hoàn cảnh. Cho nên chính vì vậy đó là cái bản ngã của mình là cái rất là quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó là có một vị Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Đấy là cái chỗ mà Ngài không dám khinh thường bất cứ một cái người nào hết. Kể cả tỳ kheo ni u bà tắc u bà di, Ngài đều khen ngợi, Ngài rất là kính trọng. Ngài nói đó là tôi không dám khinh các ngài. Vì sao? Bởi vì các ngài tu đạo Bồ Tát, các ngài sẽ thành Phật. Đó là Ngài nói là Ngài không dám khinh ai hết trơn. Quý vị nghĩ là tại sao mà Ngài không dám khinh? Ngài không dám khinh là một cái điều chân lý, hay là Ngài không dám khinh để Ngài tu cho Ngài? Đây là cái vấn đề là hai mặt. Thứ nhất á, là Ngài không dám khinh người khác. Để chi? Để dẹp cái bản ngã của mình. Thường thường á, là mình hay khinh thường người khác lắm. Đó là do cái tâm lý. Ví dụ như mình thấy cái người đó dở hơn mình sẽ khinh. Thấy người đó nghèo hơn mình sẽ khinh. Thấy người kia là họ xấu hơn mình sẽ khinh. Mặc dù là mình không nói ra, nhưng mà trong lòng mình đó là cũng hơi khinh nè, đúng không ạ? Cho nên là quý vị á, mình nói á, bây giờ bữa nào quý vị đi lên máy bay, hay là quý vị đi đâu, hay là quý vị đi vào tiệm, vào shop gì đó, hay quý vị làm việc chung mà gần người Mỹ đen, thì thấy sợ không ạ? Tức là trong đầu của mình là có cái thành kiến là nhiều mình nói ông này cũng dơ dữ lắm. Nhưng tự vì á, mình không biết ông dơ hay không, nhưng mà thấy ông đen là nó không dơ rồi đó, đúng không ạ? Cái tâm lý của mình đó là nó đã gài sẵn ở trong đó. Thấy người nào mà họ đen, họ xấu hơn mình đó là tự nhiên mình gài vô là có cái sự khinh khi ở trong đó. Cho nên đó là nhiều khi đó là mình mà không có cái mình có vừa có cái chút thành kiến nào là mình thấy là mình sai liền. Trên bữa khi mà tài bản đi giảng Alabama về, trên đường về thì lúc đó đó là lên trên máy bay thì có ông Mỹ đen đó, thì tài bản vô tài bản ngồi trước, bởi vì đi thì đi cái hãng mà của United Airlines thì nó có ghế, chứ phải vô Southwest thì nó không có ghế, không có số ghế đó, thì United có ghế. Thì khi mà tài bản ngồi thì tài bản ngồi chính giữa, thì ông Mỹ đen ông tới ông nói mình có thể nào nhường cái ghế được cho ổng hay không, tự vì là ổng mua sao đó. Cho nên là vợ ổng ngồi đây, con ổng ngồi đây, ổng muốn là ổng ngồi chính giữa là một cái family họ ngồi đó. Mà tại vì là cái đổi vé chuyến máy bay á thì tài bản đổi chỉ có 45 phút thôi. Cho nên nếu mà ổng không ngồi phía dưới, cho nên nếu mà mình xuống dưới mình chờ nó mình cũng sợ trễ. Mà ổng tới ổng nói như vậy đầu tiên tài bản có hơi cẩn thận, tại vì mình nghĩ là mình xuống máy bay mình phải chạy qua bên kia liền chứ không thôi là nó không kịp. Cho nên mình hơi cẩn thận thì ổng mới nói câu này mình nghe mình cảm động. Ông nói đó là ổng muốn ổng ngồi chung với family của ổng, ổng không có muốn tách ra, bởi vì là ổng mua vé nó trễ đó, nhưng mà nếu mà ngồi riêng á ổng không có được yên tâm, cho nên ổng muốn là ngồi chung với family của ổng. Ông nói vậy thôi, nói ok thì thôi mình xuống dưới, mình nói thôi kệ trễ thấy người ta không tội nghiệp. Mình thấy là thật ra họ rất là có tình người, chứ không phải không có đâu, họ rất thương gia đình. Mà ổng nói mà bằng trái tim của ổng, cho nên ổng chinh phục mình cách nó nhẹ nhàng, không có gì khó hết trơn á. Nhưng mà khi mà mình xuống dưới á, là ngộ cái là khi xuống dưới mình lại ngồi thoải mái hơn nữa. Ngồi chỗ rộng rãi, có mình ngồi à. Mình thấy vậy cũng better cho mình nữa. Mà máy bay, cuối cùng máy bay ấy, khi mà nó đáp xuống lại nó lại sớm hơn 15 phút nữa. Rồi mình cũng tịch tan đi xuống thoải mái mà đi xuống. Họ cảm ơn mình, họ vui vẻ cái family của họ. Cho nên đó là quý vị thấy là họ sống rất là có tình, chứ không phải là không có tình đâu, cũng tùy người đúng không ạ. Ai mà sống mà nghĩ đến người thân của mình trong gia đình rồi nghĩ đến người khác, và người đó thật ra họ sống rất là có tình người, chứ phải không? Chứ nhiều khi á, là có vợ có chồng, nhiều khi họ cũng không có thương nhau nữa. Cho nên vừa rồi tại bạn nghe một chuyện thế mà chính mình thấy cũng đau lòng nữa, nên là xuống dưới đi thăm bệnh dưới đó, mà họ cái người bệnh ở dưới đó thì thấy xuống là thấy tội nghiệp quá, mà cái người trong gia đình đó thì cứ muốn người thân của mình ra đi chứ không muốn người thân ở. Thì nhiều khi là họ có những cái quan điểm nào mình không biết, nhưng mà trước mắt tự nhiên trong lòng của mình cũng cảm giác là nó hơi có hơi nó đau ở trong đó. Sống ở trên nhân gian mà sống chung với nhau, có tình có nghĩa với nhau bao nhiêu đó mà lại cứ muốn người thân của mình ra đi chứ không có muốn ở. Cái trường hợp mà bất đắc dĩ lắm thì mới vậy thôi, chứ thật ra mà mình làm vậy thì nó cũng rất là nhẫn tâm chứ không phải. Cho nên mình thấy đó là mình là cái người mà trắng, mình là cái người mà không phải là cái người Mỹ đen, nhưng mà mình sống nhiều khi lại cũng không có tình. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy là cái con người mình không biết được. Kể cả quý vị thấy những cái con thú vật cũng vậy, nó rất có tình chứ không phải là không có tình đâu. Mình thấy giống như cái vừa rồi cái YouTube mà nó đưa lên là cái con báo, có một cái con báo con nó rớt xuống cái vực thẳm rồi, mà mấy cái con báo ở trên nó đi vòng vòng, không có con nào xuống nó dám mà để mà đưa cái con báo nhỏ lên hết. Tự nhiên đằng sau có một con báo nó chạy tới, nó lao xuống dưới vực thẳm, nó đưa một cái con báo con nó lên một cách nó tự nhiên thôi. Nó đưa lên một cách mà nó không có chút gì sợ hãi, nó đưa lên một cách nó tự nhiên, trong khi cả đàn báo mà những con bự không có nào dám xuống hết. Thì mới biết con báo đó là mẹ của con báo con đó, từ vì mẹ nó thương con đúng không, còn mấy anh kia đâu có tình thâm gì đâu, cho nên nó đâu có thương. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ mà cái tình người của chúng sanh đó là nó có sẵn chứ không phải không. Đó là cái chất liệu từ bi, mà cái từ bi đó là nó phát xuất từ cái trí tuệ, từ cái Phật tâm. Cho nên tất cả chúng sanh đều có Phật tâm hết, ai cũng là cái người cao thượng. Có nhiều khi á, là mình cũng không có bằng những cái con vật nữa. Cho nên quý vị thấy là cái con vượn đỏ đó, nó mà có con ha, khi mà nó bị bắn đó, nó bị bắn chết á, thì nó vẫn níu, một tay nó níu lại, một tay nó dắt sữa lại, nó để trên cái lá đó. Nó biết là khi mà nó chết rồi đó là con nó sẽ đói, cho nên nó vắt hết sữa nó để trên cái lá. Khi mà sữa hết nó mới thả cái tay kia nó rớt xuống nó chết. Cái con loài con vượn đỏ đó nó có tình như vậy đúng không ạ. Nhiều khi mình giống như là mình á, là mẹ với con nhiều khi chưa chắc gì có những cái tình thâm như thế. Cho nên là quý vị mới thấy được á, là cái chất liệu từ bi đó là của chúng sanh đó, là ai cũng có khả năng phát ra hết, mà chất liệu đó là nó phát xuất từ Phật tâm. Cho nên vì vậy đó là cái vị tỳ kheo Bồ Tát Thường Bất Khinh này đó, ngài không dám khinh bất cứ người nào. Bởi vì sao? Nếu người nào tu đạo Bồ Tát đều cũng sẽ thành Phật hết, người nào cũng là một vị Phật hết. Cho nên đó là cái chỗ mình không dám khinh ai, mà không dám khinh ai nó trở thành cái chân lý. Người ta cứ tưởng người đó là phàm phu tục tử, cho nên đó, rồi mình thấy khinh khi rồi. Nhưng mà thật ra đó là nếu cái người đó giác ngộ thì cũng không có thể nào mình khinh được. Giống như là U Quật Ma La, ông giết cả ngàn người mà trong nháy mắt ông có thể chứng thành quả vị A-La-Hán. Thì như vậy đó là mới thấy là tội ác, nghiệp chướng của chúng sanh xưa nay nó đều là hư giả hết, nó không có thật có. Mà cái bản chất, cái Phật tánh đó là nó là một cái sẵn có thôi, chứ không có phải là nó là một cái mình phải tìm ra được. Bây giờ mình có tu bao lâu đi nữa, chỉ hết vô minh thôi, mình sáng đạo là nhận ra Phật tâm, chứ không có phải là mình hết vô minh mình mới là thấy được đạo, hết phiền não mình mới thấy được Phật tâm. Cho nên là lúc nào mà quý vị giác ngộ được Phật tâm thì tự nhiên phiền não nó sẽ tự tan, lúc nào giác ngộ được Phật tâm tự nhiên vô minh nó sẽ hết, vậy thôi. Cho nên giác ngộ tức là nhận ra được Phật tâm của chính mình thì tự nhiên vô minh nó hết. Cho nên bình thường mình tu mình phải ráng cho hết phiền não, mình ráng cho mình hết tham sân si, mình ráng cho mình hết cái này hết cái kia thì mình mới giác ngộ được. Mà ở cái tinh thần của Đại Thừa thì khác hơn, phải nhận ra được Phật tâm. Mà khi nhận ra được Phật tâm rồi thì tự nhiên là các pháp thế gian này nó chỉ là cái hư giả, là như mộng, như quyển, như bào ảnh thôi. Cho nên cái vấn đề là phải giác ngộ, chứ không phải là vấn đề là phải hết. Nhiều khi mình tu là mình chỉ tu ở trên phiền não, mà mình không có cái mong cầu là thấy được Phật tâm. Cho Cho nên trong nhà thiền là phải thấy được Phật tâm để hết phiền não, còn mình đó là tu để dẹp phiền não. Dù như mình có phiền não gì đó, mình phải ráng hết cái phiền não đó. Có tham mình phải ráng hết tham, có sân thì phải ráng cho hết sân. Nhưng mà cái trí đại thừa đó không phải là hết tham, hết sân, hết si, hết phiền não. Mà tinh thần đại thừa là phải thấy được Phật tâm, giác ngộ được Phật tánh. Mà khi mà thấy được Phật tâm, giác ngộ được Phật tánh thì tự nhiên tham, sân, si, phiền não, mạng nghi, tà kiến, ác kiến gì nữa hết. Lẽ ra mình để tâm mình giải quyết phiền não, bây giờ để tâm làm sao chúng ta phải thành Phật, làm sao chúng ta thành Bồ Tát. Bởi vì Phật Bồ Tát đã có sẵn trong lòng. Khi mà giác ngộ được Phật, giác ngộ được là tâm mình là Bồ Tát thì tự nhiên là tham sân si phiền não nó là hết. Cho nên là Ngài Quyền Giác nói là đúng giác liễu Như Lai thiền đó, lục độ vạn hạnh thể chung viên. Tức là giác ngộ được cái thiền Như Lai, tức là giác ngộ được cái thiền của Phật, tức là thiền Phật, tức là thiền tâm. Thiền tâm tức là Phật tâm, tức là đốn, tức là ngộ được Phật tâm thì lục độ vạn hạnh đều là nó viên tròn hết. Cho nên đó là cái chỗ mà mình là đi thẳng vào cái cội nguồn, đi thẳng vào cái cội gốc. Khi mình giác ngộ thì nó sẽ tròn đầy thôi. Cho nên đó là cái Ngài thường bất khinh đó. Ngài như vậy, thứ nhất Ngài không khinh người khác, bởi vì người khác đều có thể thành Phật. Thứ hai nữa là tất cả chúng ta đều có khả năng giác ngộ như vậy. Mà vị tỳ kheo đó chẳng chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ lễ, chỉ đi lễ lại những đến xa thấy hàng tứ chúng, cũng cố qua lễ lại ngợi khen mà nói rằng: tôi chẳng dám khinh quý Ngài, quý Ngài đều sẽ làm Phật. Trong hàng tứ chúng đó có người lòng bất tịnh, sanh giận hờn, buông lời ác độc mắng nhiếc rằng: ông vô trí tỳ kheo này từ đâu đến đây, tự nói ta chẳng khinh Ngài mà thọ ký cho chúng ta sẽ đặng làm Phật, chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế. Thì ngài cái hạnh của Ngài là không có đọc tụng kinh điển gì hết, nhưng mà chỉ có cái hạnh là thấy người khác không khinh thôi, đều là tôn xưng người kia sẽ thành Phật. Mà quý vị thấy đó là cái tâm hạnh. Nếu một người mà thấy người kia sẽ thành Phật thì cái tâm người đó là gì ạ? Là Phật, đúng không ạ? Mà mình biết là người kia sẽ thành Phật thì mình phải thấy được tâm Phật, mình mới khinh người khác không thành Phật được. Cho nên đó là cái chỗ mà rất là thực tế thôi. Giống như bây giờ là mình á, tại sao nói là cái tùy hỷ người khác mà cái phước đức giống như mình vậy đó, là bởi vì khi mà thấy người khác mình tùy hỷ được, mình vui vẻ được, là cái lòng của mình đã bằng cái lòng của người kia rồi. Ví dụ như thấy người kia cúng dường, thấy người kia làm công quả, thấy người kia làm những cái việc lành, việc tốt, mà trong lòng của mình rất vui vẻ, hoan hỷ, không có một chút ghen hờn, tức giận gì hết, là cái lòng của mình bằng cái lòng của người kia. Mà cái phước đức á, là nó y cứ nơi cái lòng của người ta. Cho nên ví dụ như bữa nào mà quý vị phát tâm, quý vị làm một cái chuyện tốt gì, là khi quý vị phát tâm á, là cái phước đức nó đầy đủ rồi, không phải là đợi làm, đúng không ạ? Cho nên phát được cái tâm thiện lành là cái phước báo đầy đủ. Cho nên gọi là mới có cái chuyện tùy hỷ. Giống như bây giờ quý vị thấy là quý vị rất kính trọng người kia, bởi vì cái người đó sẽ thành Phật, thì tâm mình là cái tâm thành Phật, tâm mình là cái tâm Phật, mình mới là kính trọng người kia, bởi vì người kia là một vị Phật, đúng không ạ? Cho nên là ai quý vị cũng kính trọng hết, thì như vậy đó là quý vị sẽ thành Phật. Nhưng mà có điều Bồ Tát thường bất khinh hay hơn chúng ta cái chỗ như thế này. Ví dụ như bây giờ bình thường quý vị nghe vậy đó, quý vị dòm xung quanh người nào quý vị nói tôi không có kính trọng người, người đó cũng sẽ thành Phật. Kính trọng như vậy gọi là mình là thường bất khinh. Không phải, thường bất khinh có cái đặc biệt như vậy nè. Những người á mà họ sanh lòng bất tịnh, tức là giận hờn đó, buồn bực á, gọi là bất tịnh. Bữa nào mình cái lòng của mình có giận hờn, buồn bực, tham sân si phiền não, mình biết là cái lòng mình là bất tịnh đó, gọi là bất tịnh rồi đó, nó dấy lên rồi đó. Nhưng mà những vị tỳ kheo đó mà có cái lòng bất tịnh mà nó khởi lên tham sân si phiền não, dùng lời mắng ác, chửi thường bất khinh Bồ Tát. Ông này là tỳ kheo vô trí, cho nên là ổng là cái gì mà lại dám mà lại thọ ký cho mình như vậy, lời nói đó là hư dối. Thì như vậy đó là cái đoạn dưới đó là còn nói đến là Ngài đó, là khi nói như vậy rồi thì những người đó là dùng gậy gọc đá mắng chửi, rồi dùng gậy gọc đá mà ném vào cái vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó mới chạy xa rồi vẫn quay lại. Ngài nói là tôi không dám khinh các ngài sẽ thành Phật. Mà ngài nói bằng trái tim chứ không phải là ngài nói để chọc giận người ta. Ngài nói bằng trái tim như vậy. Ví dụ như bây giờ là bình thường mình không dám khinh người ta sẽ thành Phật. Nếu người đó chửi mình còn có khinh không hay là mình chửi lại người ta? Đó là cái vấn đề là khác. Khi mà cái người mà họ làm những điều xấu đến với mình mà mình vẫn kính trọng họ như là một vị Phật, đây mới gọi là cái tâm hạnh của Phật, tâm hạnh của Bồ Tát. Siêu như vậy đó. Rồi, bình thường thì dễ rồi đó, nhưng mà ai chọc giận mình đó, mình vẫn thương họ được. Đó là mới là cái tâm Phật. Đó là cái chỗ mà quý vị ai chọc giận mình đó, mình vẫn thương họ được và mình cũng kính trọng họ như là một vị Phật, thì xin thưa quý vị có bị thiệt hại không ạ? Chẳng những quý vị không thiệt hại rồi đó, mà cái lòng từ bi và trí tuệ của mình đó, là nó càng dương cao nữa. Mà bản thân mình đó, tâm lý lúc đó sẽ không có một chút gì gọi là phiền não. Cho nên thường thường thí dụ như đó, là người ta chọc giận mình giận lại người ta đó, là cái khổ đó là người ta mang đến cho mình hay là tự mình mang đến cho mình? Xin thưa là chính cái giận của mình nó mang đến cho mình bị phiền não, chứ không phải người kia là mang đến cho mình bị phiền não. Nó ngộ như vậy. Cái hoàn cảnh xấu nó không mang đến cho mình phiền não, mà mình giận hờn bực bội trong cái hoàn cảnh xấu đó, mình tức tối, mình đổi thừa, rồi là mình đau đớn đó, thì chính cái tức tối đổi thừa đau đớn đó làm cho mình khổ. Chứ thật ra cái hoàn cảnh không làm cho mình khổ, bởi vì các pháp xưa nay nó giống nhau, cảnh thuận và cảnh nghịch nó như nhau và không khác gì hết. Bây giờ cái cảnh nghịch nó đến đó, nó làm cho mình vui, cảnh khổ nó đến làm cho cảnh nghịch nó đến làm cho mình khổ, thì cái vui cái khổ này là từ tâm lý của mình chứ không có phải là từ nơi hoàn cảnh. Cho nên mình thấy cái cảnh thuận nó đến mà làm cho mình vui, nhưng mà thật ra đó là vui theo cái nghiệp của mình thôi. Ví dụ như cái cảnh thuận của mình thấy là thuận với mình thôi, nhưng mà đối với người ta là cái nghịch, đúng không ạ? Giống như là đứa bé nào mà nó ham học thì là nó được đi học nó mừng dữ lắm, cha mẹ cho nó đi học nó mừng dữ lắm, tạo điều kiện nó học thì nó mừng dữ lắm. Nhưng đứa bé mà không có thích học mà cha mẹ bắt nó đi học thì nó mừng không ạ? Nó rất là đau khổ. Cho nên là đối với từng đứa trẻ là gọi là cái thuận, nhưng đứa khác là cái nghịch. Cho nên là quý vị biết là cái ở bên Trung Quốc đó là có cái câu chuyện đó, cái câu chuyện mà cái hai vợ chồng đó, là cái cô này tên là Lưu Đức, mà cổ thành đạt mà khi mà học xong rồi đó, ở lại trường nổi tiếng ở bên Trung Quốc luôn, rồi làm giáo sư ở đó, rồi làm hiệu trưởng luôn, lấy một người chồng làm bên hải quan, học rất giỏi, hai người thành công, mà hai người nào cũng giỏi thông minh lắm. Mới nghĩ là hai người mà mình đó mà lấy nhau rồi đó, sanh ra đứa con thì tuyệt đỉnh luôn, không ai thế gian này không ai bằng. Nhưng mà xui một cái đẻ ra một đứa nó hỏng thông minh. Đến 7 tuổi rồi đó mà nó không có nói thạo nữa như những đứa trẻ khác. Đi vào cái trường lớp vỡ lòng rồi là phải học lại những giống như lớp mẫu giáo ABC mà nó cũng đọc không thuận nữa. Cho nên rồi á là cái người vợ đó là không chịu đựng nổi cái đó, nghĩ là con mình là phải thông minh, cho nên đó là lúc đó là phải cho nó ăn đủ thứ những cái chất bổ đó để cho cái cơ thể nó khỏe ra đó, để cho trí thông minh bồi bổ những cái thứ thuốc, rồi ăn những cái loại là để cho nó bổ. Nhưng mà không ngờ đó là bồi bổ đó, trí thông minh nó không thông minh đó, mà mới có 8-9 tuổi thôi là bắt đầu đã thành phụ nữ rồi. Cho nên là lúc đó bác sĩ mới là sợ quá, cho nên là mới ngăn chặn lại, rồi mới thay đổi, rồi mới bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mướn gia sư về, để cố gắng cho học lớp 1, lớp 2 cho nó học đến lớp 9, mà nó học trong cái đau khổ, chứ nó không có học và trong cái sức và thoải mái. Cho nên sau này nó viết trong cái nhật ký của nó là trong khoảng thời gian nó học rất là đau khổ. Nhiều khi nó nghĩ là nó chết đi, nó còn vui hơn là cái chuyện đi học nữa. Cho nên là cha mẹ cứ neo ra cho nên học đến lớp 12. Là 12 rồi đó là nó ra trường trong cái sự đau đớn, cũng không có vui gì hết. Nhiều khi nó về nó nói má ơi con không muốn học nữa, má nó rầy dữ lắm, ba nó rầy dữ lắm. Tại vì con nhà nho giáo, con nhà mà xuất thân là gia đình là cha mẹ đều giỏi hết, thì con cái không thể nào gì, bà cũng không chấp nhận được như vậy. Đến khi học đưa nó vô trong cái trường luật, vô trong trường luật là cái ngày ra trường á, là ai cũng mừng, là sắp sửa tiếp cận với cái cuộc sống mới, là có nghề nghiệp mới, vui vẻ đồ. Thì lúc đó bữa đó là nó uống rượu rất là nhiều, cái buổi phát biểu của nó ai cũng xúc động. Nó nói là người ta đó là cứ tưởng là sau khi ra trường sẽ họ sẽ có nhiều cái niềm vui tiếp cận cái cuộc sống, còn nó ra trường rồi nó có cái niềm vui là nó không được, nó mừng là không còn phải đi học thêm cái gì nữa, nó mừng là nó được bây giờ nó được nghỉ học, nó mừng. Và nó nói trong suốt thời gian mà mười mấy năm học đó là những thời gian nó sống như trong cái địa ngục. Nó nói thượng đế đó mà còn thương những cái con chim xấu, cho nó một cái cành ở dưới tháp, còn nó không được như những cái con chim đó, nó không có quyền lựa chọn cái gì cho cái cuộc đời của nó, cho nên đó là cuộc sống của nó rất là đau khổ. Nhưng mà nó nói như vậy rồi mà người cha người mẹ cũng không có cảm động, cũng không hiểu nữa, cũng muốn đặt con mình ở một cái vị trí nào nó cao hơn. Khi ra trường luật á mới đưa vào cái văn phòng luật sư, tại vì có quyền thế quá đâu ai dám mà đuổi việc đâu, mà làm không có được. Rồi những cái buổi mà mi đình họp mặt nó nói cũng không được, cho nên bị sượng sùng, rồi tự nhiên là mang cái tư tưởng mặc cảm tách ra. Bữa đó đó là tự nhiên trên cái tầng lầu 21 chị nhảy xuống, chị tự tử chị chết. Nhảy tự tử chết, bà mẹ tới ôm đứa con tức tưởi trong lòng khóc. Rồi 3 ngày sau đó mới có nhận được lá thư đứa con gửi về, mở ra khóc quá chừng luôn. Bà mẹ bà nói bà không muốn là vạch áo cho người xem lưng, tại vì bà chỉ nghĩ là nếu bà không nói ra cái điều này, những bà mẹ sẽ rất là vấp phải đưa con mình vào cái con đường chết giống như con của bà. Thì mở lá thư ra bắt khóc quá chừng. Nó làm bao nhiêu năm đó học hành đó, mẹ đã đưa con vào cái lối cùng ngõ tắt, cho nên không có một phút giây nào mà vui và hạnh phúc. Con không thông minh như bao nhiêu người khác, con mơ ước là con sống trong một cái gia đình mà cha mẹ là đừng có thông minh thì chắc con sẽ sống, chứ con không có đến nỗi mà con phải chết như vậy. Xui cho con á là con sanh vào trong gia đình ba thông minh quá, mẹ thông minh quá, mà rồi cha mẹ lại bắt con là phải như cha mẹ, làm sao con làm nổi đây. Cho nên đó là những cái là rất là đau khổ. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy đó là sống ở thế gian, cái cảnh thuận cảnh nghịch là tùy theo nghiệp của chúng sanh mà thôi. Do cái mình cảm nhận cái đó là thuận thì cái đó là thuận, cảm nhận cái đó là nghịch, cái đó là nghịch, mới thấy là cái nghịch cái thuận của thế gian nó chỉ là cái bên ngoài thôi, mà do cái mình cảm nhận được là thuận hay nghịch. Ví dụ như là trong gia đình đó, nhiều khi quý vị thấy đó là có những cái chuyện mà quý vị cái đó nó trở thành cái chướng, cái nghịch của gia đình, không thuận, quý vị cãi giả với nhau, quý vị làm cho nhau không có được vui vẻ, không có được hạnh phúc, là bởi vì do tâm lý của bản thân mình thôi, chứ thật ra không có phải là cái hoàn cảnh đó, không phải là do cái con người đó. Ví dụ nhiều khi mình thấy là cái người vợ không có được tốt, hay thấy người chồng không được tốt, thực ra cũng do tâm lý của mình, là do mình có những cái quan điểm, những cái nhìn, cho nên đó là nó có cái nó khác nhau thôi. Mà cái quan điểm, cái nhìn thì xin thưa quý vị, đó là do cái tâm cảm, tâm nghiệp của mình, chứ nó không có phải là nó là cái chân lý. Ở thế gian này nó không có cái gì mà gọi là nó là cái cố định hết, không có gì gọi là nó là cái thực và cái tồn tại lâu dài cả, chỉ là cái giả tạm của thế gian. Mà tất cả pháp đều là giả tạm, chỉ có tâm Phật mới là cái tâm sáng nhất, tâm Phật mới là cái nó vĩnh viễn lâu dài. Cho nên á là mình muốn mang cho mình một cái con người thật đẹp, thật hoàn mỹ, mình muốn mang cho mọi người một cái hạnh phúc thực sự, chỉ có một cái điều duy nhất là chúng ta trở về cái Phật tâm của mình, trở về cái trí sáng suốt, trở về cái trí tuệ sẵn có đó, thì cái đó mới là cái sẵn có. Nhận chân đúng cái chân lý này thì một vị Bồ Tát như là Thường Bất Khinh, hay là một vị Bồ Tát trong lòng của chúng ta, trong lòng của chúng ta cũng có một cái vị Bồ Tát này mà chúng ta không dám thừa nhận mình có vị Bồ Tát này. Mình á nhiều khi mình thấy người ta đó là cũng thành Phật rồi đó, mà cái nhiều khi mình thấy người ta cũng có tâm Phật, nhiều khi mình cũng thấy người ta là có những cái đức tính tốt, mà mình không dám chấp nhận cái đức tính tốt của người ta, mà mình chỉ chấp nhận những cái xấu của người ta mà thôi. Chính vì mà mình chấp nhận những cái xấu của người ta cho nên mình mới phiền não. Cho nên người xưa mà Lão Tử nói một câu hay đó là dùng mộc á, dùng người á như là dùng mộc, tức là dùng người như là dùng cây, không vì chỗ mục mà bỏ nguyên một cái cây to. Đó là hay nói cái câu đó. Thì như vậy là mỗi cái con người chúng ta đều có những cái đức tính mà nó tốt, cũng như là những cái đức tính nó xấu. Nhưng mà cái người thiện giả đó là họ thấy được những cái đức tính của người đó để mà họ hoàn thiện được cho người đó và hoàn thiện được cho chính mình. Thí dụ như quý vị thấy người kia là cái người tốt, lòng của quý vị rất là hoan hỷ, nhưng mà quý vị thấy cái người kia là cái người xấu, lòng của mình lại đau khổ nhiều hơn, đúng không ạ? Mình không có vui à. Cho nên vì vậy đó là mình thấy ở cái góc cạnh người kia là người tốt, mà cái góc cạnh mà ở chỗ Thường Bất Khinh nói đó, người kia là người tốt ở cái chỗ là người kia có thể thành Phật. Mà quý vị thấy đó là cái khả năng có thể thành Phật á, là cái khả năng mà tốt hay xấu à? Rất tốt, đúng không ạ? Mà người nào cũng có khả năng thành Phật, người nào cũng có khả năng thành Bồ Tát. Thì như vậy đó là cái điều quan trọng nhất là mang đến thân tâm mình đó là một cái sự an lành nhất, một cái sự hạnh phúc nhất. Cho nên quên đi cái bản ngã mà mình lại thấy được tất cả vạn vật, tất cả mọi người, tất cả hoàn cảnh xung quanh đều là Phật, đều là Bồ Tát. Thì cái người này á là Phật, người này là Bồ Tát. Cho nên á là trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm này, là cái phẩm mà mình phải thấy được mình, thấy được trong lòng mình á là phải có một vị tỳ kheo Thường Bất Khinh Bồ Tát, phải sống bằng cái lòng khiêm hạ, sống bằng cái lòng từ ái mà thấy được tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật hết. Thì mình có được cái tâm này thì mình sẽ thành Phật. Mà quý vị thấy mà người tu mà không có cái tâm khiêm hạ này là không có tu được. Bởi vì đó là nếu mà không có tâm khiêm hạ này, quý vị sẽ không bao giờ nhẫn nhục được, không bao giờ mà tiêu mòn cái bản ngã của mình được. Cho nên trong lòng của mình á là phải cấy một vị tỳ kheo này trong lòng, tức là vị tỳ kheo Thường Bất Khinh Bồ Tát, nghĩa là thấy tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, đều có khả năng thành Bồ Tát hết, dù cho người đó là xấu cỡ nào, ác cỡ nào, mà cái điều ác đó không phải mang đến cho người khác nữa, mà cái điều ác đó mang đến cho bản thân mình, mà mình vẫn thấy người ta là có khả năng thành Phật, có khả năng thành Bồ Tát. Khi mà thấy như vậy đó là tâm tham sân si phiền não của mình ngay đó nó đều tự tan vào hư vô hết, thì mình mới được một cái sức nó tự tại. Tu hành đó là phải như vậy đó thì mới giải thoát được. Trải qua nhiều năm như vậy bị mắng nhiếc chẳng sanh lòng giận hờn, thường nói ngài sẽ làm Phật, lúc nói lời đó chúng nhân hoặc lấy gậy cây ngói đá để đánh ném, ông liền chạy xa, đứng xa mà vẫn to tiếng sướng rằng: ta chẳng dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật. Bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thượng mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di gọi ông là Thường Bất Khinh. Tức là ngài trải qua nhiều năm như vậy mà bị mắng nhiếc mà không có sanh lòng giận, tức là bị mắng nhiếc trong nhiều năm mà giận cũng không giận. Mình á nghe mắng nhiếc một câu thôi, trong một giây thôi là mình đã giận rồi. Nhưng mà ngài đó bị mắng nhiếc nhiều năm luôn mà không có giận gì hết, mà ngài lúc nào trong lòng vẫn thấy được người đó sẽ thành Phật. Cho nên mới nói là cái tâm hạnh Bồ Tát khác với chúng ta là như vậy. Mà những người á mà khi mà họ lấy gạch đá gậy đồ ném rồi đó, mà ném rồi mà ngài vẫn không hờn giận gì hết, thì lòng của những vị này đó là cũng không còn giận hờn gì, cũng không còn lấy gậy đá mà ném ngài nữa, mà rất là kính phục, mà cho ngài cái hiệu là Thường Bất Khinh. Cho nên đó là trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói lấy giận mà để mà trả cái giận thì cái giận không hết á, mà phải lấy cái từ bi để mà trả lại cái giận đó thì mới hết. Những người nào mà làm ác đến với chúng ta mà chúng ta vẫn từ bi, chúng ta vẫn thương tưởng, chúng ta vẫn kính trọng họ như một vị Phật, thì lòng hờn giận của họ nó sẽ tiêu hết và tôn xưng mình một cái tên gọi là Thường Bất Khinh. Đó là cái hạnh như thế. Vị tỳ kheo đó lúc sắp chết ở nơi giữa hư không nghe trọn 12.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Đức Oai Âm Vương Phật đã nói thở trước, nghe xong đều có thể thọ trì, liền đặng nhãn thanh tịnh nhĩ tỷ thiệt thân ý căn thanh tịnh như trên. Đặng sáu căn thanh tịnh đó rồi lại sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi rộng vì người nói kinh Pháp Hoa. Lúc mà cái người đó sắp chết rồi thì tự nhiên là bay lên giữa hư không mà nghe tới rất nhiều bài kệ gọi là là 20.000 muôn ức kệ kinh Pháp Hoa. Mà trong này á, là đâu có bao nhiêu bài kệ trong quyển kinh Pháp Hoa này mà lại nói tới 20.000 muôn ức kệ kinh Pháp Hoa. Đây là mới nói đến một cái ý rất là xa. Khi mà vị tỳ kheo Thường Bức Khinh này chết, là quý vị biết chết cái gì không? Gọi là mạng căn dứt. Mạng tức là 6 căn 5 uẩn nó chết. Khi nào mà 6 căn của mình nó thanh tịnh gọi là chết. Khi nào 5 uẩn của mình nó tiêu diệt gọi là chết. Khi nào quý vị thấy 5 uẩn này là không, 6 căn là hư giả, là lúc đó đó là gọi là chết, chứ không phải là tắt thở là chết. Tức là khi mà ngài tu cái hạnh mà không còn khinh người khác nữa, thì lúc đó tâm của ngài đó là cái bản ngã nó tiêu hết. Khi cái bản ngã nó tiêu hết rồi là 6 căn 5 uẩn này là nó diệt, là chết. Khi 6 căn 5 uẩn này nó diệt là chết rồi đó, thì lúc đó tự nhiên là nghe được 20.000 bài kệ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tại vì dù cho kinh Diệu Pháp Liên Hoa 1 câu 2.000 bài kệ cũng diễn tả tri kiến Phật, mà nhận ra được tri kiến Phật là giống như nghe hết trọn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đúng không ạ? Thì đặc biệt cái chỗ ở đây lại nói là khi mà ngài chết rồi đó, mà nghe kinh mà ngài giác ngộ thấy được là 6 căn nó thuần thanh tịnh trở về Phật tâm đó, ngài sống thêm 200.000 na do ta tuổi nữa. Thì lúc đó ngài sống thêm, nghĩa là đã chết rồi bây giờ sống lại. Là ý nói là khi người giác ngộ được Phật tâm, liễu ngộ kinh Pháp Hoa rồi đó, là tuổi thọ vô lượng, về sau không còn chết nữa. Ở đây nó là sống thêm 20.000 na do tha tuổi, tức là vô lượng tuổi, tức là người đã không chết nữa. Thì không chết rồi lại diễn nói kinh Pháp Hoa, tức là khi cái người nào mà trở về được với cái Phật tâm mình rồi đó, là lúc nào họ cũng nói kinh Pháp Hoa. Nghĩa là khi họ đi họ cũng nói kinh Pháp Hoa, họ ngồi họ cũng nói kinh Pháp Hoa, họ làm việc họ cũng nói kinh Pháp Hoa. Bởi vì tất cả 4 quay nghi của họ đều lưu sức từ Phật tâm của mình. Cho nên đó là con người họ là một bản kinh rồi. Cho nên là ngài nói kinh Pháp Hoa liên tục. Lúc đó hàng tỳ kheo tăng thượng mạng tỳ kheo ni u bà tắc u bà di khinh tiện vị đó, đặt cho tên là Bức Khinh này. Thấy vị đó đặng sức thần thông lớn, sức nhào thuyết biện, sức đại thiện tịch, nghe vị đó nói pháp đều tinh phục tùy tùng. Tức là những vị mà ngày xưa mà khinh biệt ngài đó, mà bây giờ thấy ngài tu cái hạnh đó được giác ngộ rồi, thì những vị đó đó là bây giờ á, là phải là theo để mà học Phật pháp, gọi là theo là tùy tùng đó, tức là theo mà học đó, là khinh người đó bây giờ lại là quy phục. Vị Bồ Tát đó giáo hóa nghìn muôn chúng, khiến trụ trong vô thường chánh đặng chánh giác. Sau khi mạng chung đặng gặp 2.000 đức Phật đều hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, ở trong pháp hội đó nói kinh Pháp Hoa này. Do nhân duyên đó lại gặp 2.000 ức Phật đồng hiệu Vân Tự Tại Vương, ở trong pháp hội các đức Phật đó thọ trì đọc tụng vì hàng tứ chúng nói kinh này. Cho nên đặng mắt thanh tịnh thường nói đó, tai mũi lưỡi thân tịnh thanh tịnh, ý căn cũng thanh tịnh, ở trong 4 chúng nói pháp không có sợ sệt gì hết. Tức là khi mà ngài giác ngộ rồi thì ngài nhiếp phục được tứ chúng. Thì đến khi mạng chung thì thấy được nhiều đức Phật, đây là 1.200 đức Phật đều một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Tức là sau khi mà mạng chung tức là sau khi mà giác ngộ hoàn toàn rồi đó. Bởi vì khi mà mình nhận ra Phật tâm, tức là mình chưa phải là thành Phật, mà mình là mới thành Phật nhân thôi. Thì đến khi mà những cái tạp khí của mình nó sạch hết rồi đó, gọi là mạng chung toàn bộ là chết hết rồi đó, thì mình sẽ thấy được là chư Phật, mà ở đây có là 1.000 chư Phật đều một hiệu là Nhật Nguyệt Tự Tại. Tức là nhận được một vị Phật, tức là Nhật là chiếu ban ngày, còn Nguyệt là chiếu ban đêm. tức là ngày đêm đều là tròn sáng hết, tức là ngày đêm mình đều thấy Phật hết. Thí dụ bây giờ quý vị tu có giỏi đi nữa, ban ngày thì quý vị thấy được Phật tâm, mà ban đêm quý vị ngủ quý vị thấy được không à? Mình ngủ mình mê rồi mình không thấy, đúng không à? Khi mình tỉnh rồi bắt đầu mình mới trở về Phật tâm của mình, thì như vậy là mình chưa thấy được Phật nhật nguyệt, tức là Phật ngày đêm, đúng không? Bây giờ đến lúc mà tập khí của mình hết rồi là ngài cũng Phật, như là ngài Phó Đại Sĩ nói, đêm đêm cùng Phật ngủ đó, ngày ngày cùng Phật đi đó, là đêm ngày Phật theo nhau, tức là đêm ngày gì cũng thấy Phật. Tức là lúc đó đó là vị tỳ kheo đó đó là thấy được Phật nhật nguyệt, mà đến là 1200 vị Phật như thế, là nghĩa là lúc nào cũng thấy Phật hết. Rồi sau đó là thấy được cái vị Phật là Vân Tự Tại Vương, tức là ở đây nó là 1200.000 đức Phật, là cùng một hiệu là Vân Tự Tại Vương. Nghĩa là đến khi mà mình á là thấy được Phật, đêm cũng thấy Phật, ngày cũng thấy Phật, đến một lúc nào đó đó là mình nó sẽ được là tự tại vân, tức là tự tại giống như là mây bay như vậy đó. Cho nên quý vị thấy mây bay đó là nó rất là tự tại, à, nó chỉ tùy duyên mà gió đưa qua chỗ này đưa qua chỗ kia thôi, mà mây không có khởi phân biệt gì hết, hình bóng mây rất là an nhàn nhẹ nhàng, mà xuyên qua núi đi qua đồi không có cái gì ngăn trở được mây hết. Nhiều khi quý vị thấy mây nó xà xuống, mình tưởng cái nhà mình nó che mây, mà gió thổi mây nó cũng bay tự tại, không còn cái gì gọi là chướng ngại hết. Cũng như vậy đó, là trong cuộc sống của chúng ta, nếu được một cái sức sống của Phật tâm đó, là quý vị sẽ không còn trở ngại gì trong cái cuộc sống. Nghèo cũng làm trở ngại, giàu cũng không làm trở ngại, bệnh đau cũng không làm mình trở ngại, thuận nghịch cũng không làm mình trở ngại, lúc nào cũng vui vẻ an nhiên, lúc nào cũng tự tại hết. Đây gọi là Vân Tự Tại Vương, tức là thấy được vị Phật này, nghĩa là đến lúc mình sẽ được một sức tự tại phi thường như thế. Cho nên đó, là đầu tiên đó là mình nhận ra được Phật tâm, rồi mình thấy được là gặp Phật. Đến lúc mà tập khí của mình mà nó hết á, mình sẽ gặp Phật ngày cũng như đêm, lúc nào tâm Phật mình nó cũng tròn sáng. Sống được với tâm Phật mình tròn sáng rồi, đến lúc á mình sẽ thấy được vị Phật là được Vân Tự Tại, nghĩa là đi đứng nằm ngồi được tự tại an nhiên thoải mái. À, đó là gọi là cái sức đại tự tại đó, gọi là thấy được Phật Tự Tại Đăng Vương đó. Mà ở trong tất cả thời, thời Phật nhật nguyệt, thời Phật Vân Tự Tại, ngài đều nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nghĩa là trong mỗi thời mỗi lúc bốn quay nghi, lúc nào ngài cũng diễn được kinh Diệu Pháp Liên Hoa hết. Cho nên quý vị thấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa đâu phải là quyền bí đâu, đúng không ạ? Rất là thực tế. Cho nên á là vị Bồ Tát thường bất khinh, là vị Bồ Tát này là ở trong lòng của chúng ta. Phải phát khởi được vị Bồ Tát này trong lòng thì chúng ta mới tu được. Nghĩa là mình không dám khinh bất cứ người nào hết, dù là người đó là mang đến điều xấu đến cho mình, người đó mang đến cái điều bất hạnh đến cho chúng ta, chúng ta vẫn không có khinh tiện người đó, mà chúng ta vẫn kính quý người đó. Vì sao? Người đó nếu tu đạo Bồ Tát, người đó đều thành Phật hết. Kính người đó như là kính một vị Phật. Thì xin thưa là quý vị đó, là tu hành là mau giác ngộ giải thoát lắm. Rồi đến khi mà mình chết á, đến khi mình chết nghĩa là đến khi mà sáu căn của mình á, là lục tặc của mình dẹp rồi, rồi năm uẩn của mình á, là dẹp luôn, là sắc thọ tưởng hành thức của mình á, là mình diệt được rồi đó, là lúc bây giờ là mình mới sống trọn được cái ý kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là mới thấy được á, là tri kiến Phật. Khi thấy được tri kiến Phật rồi đó, mà rồi bắt đầu đó là chúng ta đó là tu hành một thời gian, tập khí của mình nó giảm xuống nữa, đến lúc nó hết luôn thì lúc đó ngày cũng thấy Phật, đêm cũng thấy Phật, tức là chúng ta thấy Phật được nhật nguyệt đăng vương. Rồi đến khi mà sống tròn đủ như vậy, đến lúc nào đó chúng ta sẽ được một sức tự tại là Vân Tự Tại Vương Phật. Đó, là trong bốn quay nghi lúc nào chúng ta cũng thấy Phật hết, đi cũng thấy Phật, ngồi cũng thấy Phật, đứng cũng thấy Phật, nằm cũng thấy Phật, lúc nào chúng ta cũng thấy Phật hết. đó là rồi trong mỗi thời mỗi lúc đó chúng ta đều diễn được kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, đó là trong cái phần mà của cái phẩm Thường Bức Kinh. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh